Thưa Thầy, thiền định nghĩa là gì?
Thiền định. Thiền định là chúng ta tu có cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định. Phân giải cho nó rõ rệt, khứ trực lưu thanh hội tụ, nó mới định, định tức là nhập cái luồng điển đại bi để nó tiến thẳng về Niết Bàn thiền giới.
Tại sao phải thiền định?
Thiền định là lúc luồng điển của trăng làm pháp luân thường chuyển, nó thông nhâm đắc mạch rồi, nó chỉ có một hướng đi lên, thiệt thí cùng trời đất, lúc đó chúng ta mới thiền định. Nó hòa hợp là một, bên trên chỉ có rút chúng ta đi lên thôi, nhập định, quên tất cả những thế sự, đi theo ánh sáng vô cùng tận mà tiến hóa.
Thiền định là gì?
Thiền là ngồi chỉnh đốn, làm pháp luân, thường chuyển soi hồn, đâu đó nó có trật tự, kêu bằng thiền. Rồi đỉnh, rồi xuất đi lên mới kêu bằng đỉnh, luồng điển rút lên bộ đầu, và trì tâm thanh tịnh, niệm Phật nó xuất nó đi luôn, mới kêu bằng đỉnh. Đỉnh là nó tiến tới một cái giới thanh nhẹ hơn cái giới của thể xác.
Chân định, đó là chân thật định tâm. Gò bó mà không trói buộc, buông thả mà không động loạn, ồn ào mà không đáng ghét, phiền phức mà không chán nản, đó là chân định. Bây giờ con nói con tu, nào giờ mà tâm con không định thì bây giờ nó nhắc, phải làm như vậy, làm như vậy tâm mới định. Thế gò bó mà không trói buộc. Tôi thấy tôi đi chơi với người ta mà không, tôi không phải ở thế gian, tôi không bị trói buộc. Các ông, tôi buông thả mà không động loạn, thì cho nó tự do nhưng mà tôi không có theo chiều hướng của họ, tôi là giải thoát. Hiểu chưa? Ôn ao mà không đáng nghe, thấy người ta la ông sùm nhưng mà tâm tôi vẫn giữ cái thanh tịnh để phán xét những sự ồn ào, thì tôi quý sự ồn ào nhiều hơn. Nhờ sự ồn ào đo sự thanh tịnh của tôi. Phiền phức mà không chán nản, những chuyện gì phiền phức ở đâu, làm bị chủ gầy rồi này kia cái nọ, hay là bạn bè làm phiền phức nhưng mà mình không chán nản, đây là bài học để tôi tiếp được học nhẫn học quả, đó là chân định, chân thật định tâm. Rồi còn tu cao lên trên thì người ta giảng là vắng lặng mà vẫn tỏa sáng, là bồ đề. Tỏa sáng mà vẫn vắng lặng. Không dùng mà dùng luôn, dùng luôn mà không dùng, tức là tới được ngọn nguồn của sự vắng lặng, đó mới là tinh định chân thật. Cho nên người ta tu đấy, tôi phải làm nghịch tử. Người ta cho tôi ăn nhưng mà tôi không nói cảm ơn. Tôi phải làm sao cho người khác được ăn, người tôi được ăn. Thì tôi mới định. Thế không? Đó. Cho nên những người mà tôn sinh chánh họ chỉ làm thính thôi. Nhưng mà họ đạt họ trả lương nghiệp. Và người thế gian nó dùng cái miệng môi nó cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm nhưng mà không bao giờ. Nghiệp luôn. À con người đảo nó không? Có thấy cái đó cái người đã làm cao khiết quá. Anh hưởng nó bắt chước và sẽ làm hơn người đó. Cho nên càng tu càng tiến vào chỗ đó.
Kính thưa Thầy, con là Vân Khanh, hiện cư ngụ tại Minnesota, Hoa Kỳ. Con có một số câu hỏi về phần thiền định, kính xin Thầy giải đáp. Sau khi soi hồn, pháp luân thường chuyển xong rồi, trước khi thiền định, tại sao phải ra lệnh xuất hồn lên đảnh lễ Phật để học đạo? Xin Đức Thầy giải thích cho chúng con được rõ thêm câu này.
Khi mà làm pháp luân thường chuyển, là Thầy chúng đại ngực tung lên bộ đầu hiệp khí cùng trời đất, thì phải có một hướng đi thanh nhẹ. Con xin xuất hồn đảnh lễ Phật. Phật là sự thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta phải tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng, không nên nhầm lẫn những hình ảnh nữa. Tu theo Phật là vô hình vô tướng, và đi tới vô cùng mới đúng.
Trong khi thiền định thì phải dỗ ngủ bằng cách nào?
Trong khi thiền định mà lúc nhập định rồi, chúng ta ngồi ngay ngắn, cũng như một giấc ngủ là nó bị vừa rút lên trung tim bộ đầu đi thẳng lên, thì chúng ta kể như ngủ khỏe mạnh xuất phát đi lên, êm ả như vậy, không có giấy động nữa.
Còn nếu không dỗ ngủ được thì phải làm sao?
Không dỗ ngủ được thì mình phải kiểm điểm lại. Trong ngày mình có cái gì động không? Từ ăn uống tới hành động có động không? Thì nó mới không có êm ả được. Động nó ngồi vừa nhắm mắt là nó nhớ chuyện đâu, không đâu vào đâu làm sao tịnh được. Nó hiệp khí cùng trời đất, nó mới xuất nhẹ đi lên. Ngồi 3 tiếng như 15 phút. Nhẹ như vậy.
Trong khi thiền định, còn nhiều tư tưởng phức tạp trong đầu, thì có nên niệm Phật hay không?
Niệm Phật rất cần thiết. Tư tưởng soi hồn đúng thì nó phải giải ra. Mà khi mà thiền định có những gì mà nó tới phức tạp với đầu óc suy tư, mình phải niệm Phật để cho nó dứt khoát khai mở trượt khí, trở về không thanh nhẹ thì mới dễ nhập định được. Cần niệm Phật lắm.
Trong lúc thiền định có thể niệm Phật được không?
Khi mà nhập định rồi là không có niệm Phật được. Nhập định là nó quên hết. Chạy theo ánh sáng, đi lên. Một khi mà chúng ta cảm thấy động loạn, không định, chúng ta phải niệm Phật. Cho lúc nó định thôi. Định là luồng điển trong cơ trạng xuất phát lên trên, hội nhập với điển thanh tịnh về trên đi lên. Chưa bằng nhập định.
Trong khi thiền định, làm sao biết được thế nào là trạng thái nhập định?
Nhập định như tôi nói, bộ đầu nó rút một cách thanh nhẹ, tỏa sáng ra khi mà nhập định. Không còn nhớ chuyện thế gian nữa.
Trong lúc thiền định, có nên nhìn thẳng giữa trung tâm chân mày hay không?
Luôn luôn phải nhìn thẳng giữa trung tâm chân mày. Đó là điểm chánh. Từ đó phát xuất phát ra, lần lần khai triển lên trung tim trán và má, rồi tới trung tim bộ đầu. Là đường lối phát triển về điển giới tâm linh.
Thiền thì phải định. Như thế nào mới gọi là định?
Hiệp nhất nguyên khí cùng trời đất cũng chưa bằng định. Nhờ pháp luân thường chuyển nó mới tới định. Hiệp khí cùng trời đất nó mới định.
Thưa Thầy, khi qua 4 giai đoạn thiền, vào lúc định, sau câu nói nguyện cố gắng xuất hồn lên định lễ Phật và chỉ niệm Phật, con muốn hiểu rõ tình trạng định, vậy con phải làm sao làm đúng là mình đã định?
Như tôi đã cách nghĩa hồi nãy, là luồng điển của mình hiệp nhất với luồng điển bên trên rút thẳng đi lên, ngồi 3 tiếng như 15 phút, đó là nhập định rồi. Và tới lúc mình thấy những cảnh tươi đẹp ở bên trên, không muốn trở về thể xác. Có trở về thể xác cũng tới bộ đầu thôi, chứ không có xuống con tim làm cái gì, nắm lực cũng không chịu được.
Những bạn đạo mới sau 6 tháng thực hành, khi thiền định không được lâu, bị nhiều tư tưởng chi phối thì phải làm sao cho được ngồi thiền lâu?
Những người muốn thiền lâu, ban ngày phải nhớ niệm Phật. Nhớ một vị Phật là thanh nhẹ, dứt khoát tình đời. Niệm Phật để giải, lập lại sự quân bình, nội pha tâm lý, mà mà nhập định là nó mới yên.
Tiếp theo câu trên, nghĩa là những bạn thằng mới khi thiền định không được lâu vì nhiều tư tưởng chi phối có thể trở lại pháp luân thường chuyển hay không?
Đúng, phải trở lại làm cho nó đúng pháp luân thường chuyển là phải nhớ hạ lĩnh đầy đúng đầy được tung lên bờ đầu. Sau rồi nó từ ngọt mà đi tới thông, thì cái lưng lúc nào cũng thẳng, ngồi thẳng lưng. Khi nó thông rồi là chỉ thẳng lưng, muốn méo mó chút không được. Hình của vị Phật ngồi thế nào mình ngồi như vậy.
Khi thiền định, có thể niệm Phật tới lúc xả thiền không?
Niệm Phật thì phải chú ý trong thanh tịnh, hướng về Đấng Di Đà. Trong lúc chúng ta niệm Phật, ta hướng về thanh tịnh, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nước miếng chuyển chạy thì chứng minh máu huyết chúng ta đừng chuyển chạy, lần lần lặp lại trật tự điện năng trong tâm thức của chính mình. Phải có một chỗ thanh tịnh niệm Phật, chứ không phải niệm liên tục.
Trong khi thiền định, thế nào là trạng thái nửa mê nửa tỉnh? Xin Thầy giải thích cho chúng con được rõ điều này. Làm sao phân biệt được trong lúc thiền định bị buồn ngủ, ngủ gà ngủ gật và trạng thái được mê đi?
Chưa thông pháp luân thường chuyển, chưa thông suốt. Thì lúc thiền ngủ gà ngủ gật, nếu mà nguyên khí thông được rồi á, là trong mê có tỉnh. Mình thấy mê, thấy sức đi đâu, nhưng mà ở dưới thế gian này ai có nói gì mình cũng nghe, mà mình cũng nhớ cái chuyện mình đang đi, giao hảo ở bên trên rồi đang phát triển, đang học hỏi.
Khi thiền, con chỉ biết giữa trán và trên đỉnh đầu rút cùng một lúc, nhưng con không biết con nên dỗ cho con mê hay là vào trạng thái ngủ như các bạn con đã thấy. Vì con lúc nào cũng tỉnh và luôn nghĩ tới bộ đầu và người cứng ngay thẳng. Xin cảm ơn Thầy.
Ngay thẳng, chỗ đó mở được là tốt. Cứ việc dỗ ngủ nơi đó, ngồi để nhắm mắt, ý mình dỗ ngủ, nói dỗ ngủ chút, chứ không phải dỗ ngủ hoài, nói một chút. Nó nhẹ là nó hợp liền. Hợp liền là nó nhẹ và nó thấy nó đi đây đi đó rõ ràng. Nhiều người thấy được, cũng lấy viết viết liền những cái gì mà tôi đã thấy và tôi đã nhớ. Mà nhớ mãi, viết, viết ra.
Kính thưa Thầy và kính thưa các bạn đạo. Hàng đêm trước khi con ngồi thiền, con đều chuẩn bị tất cả, tắm rửa và cũng như đọc, cố gắng đọc kinh sách. Mong trong lúc ngồi thiền để cái tâm nó yên tĩnh. Mặc dù con đã cố gắng rất nhiều và cần cả niệm Phật liên tục, nhưng mà kỳ ý nó vẫn chạy liên tục, thì xin hỏi Thầy làm sao để giữ kỳ ý cho nó khỏi chạy.
Cứ liên tục liên tục, nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là khai mở quyền bí của nội tâm. Chúng ta niệm chưa đủ lực lượng thì nó không có phát triển. Nhiều người niệm con chút thì cứ niệm hoài, không thấy niệm hoài, niệm con chút thôi mà nó niệm hoài. Nên từ năm này tới tháng kia nó mới mở khai tâm, mở trí, mở cái quyền bí của nội tâm. Chứ nhiều người cứ niệm Phật thế nào, họ đâu có, nhiều người không có thiền mà niệm Phật không, mà cái tâm mà hiền lành, họ làm thơ làm thi cũng được, vì luôn điển lập lại trật tự quân bình của nội tâm, lúc đó họ cảm thức đời đạo rõ ràng hơn, lúc đó dễ tu hơn.
Con cũng biết như vậy, và mỗi lần con ngồi thiền con đều mở băng niệm tập của Thầy, con niệm tha, nhưng mà cái ý con không có giữ được.
Chính bản thân niệm chưa đúng lực lượng, niệm đúng lực lượng là không còn ý nữa, phải giải. Và soi hồn đúng là, và niệm Phật đúng là nó chỉ giải thôi, chứ nó không có lưu được.
Soi hồn, pháp luân, thiền định, có thể làm thiền định trước pháp luân không?
Không có thể làm ngược. Người đi trước đã thành công làm trong trật tự, mình lại đi ngược. Thì sau này nó biến thể của nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì, tới lúc đó ai trách nhiệm. Cho nên phải tuần tị tự, có đầu, có đuôi, thượng bất chánh, hạ tắc loạn, chúng ta tu bộ đầu trước. Rồi làm pháp luân giải cơ tạng, nó đồng nhất. thì lúc đó nó mới êm ả trong người. Chứ không ta vô ta làm ở dưới trước, rồi ở trên nó ứ động, không có ai giải, không có ai lo. Cứ lo lầu từng lầu chót sạch sẽ đâu, còn lầu thượng không ai quét dọn, thì cũng như không dơ giấy. Thì ta lo trên trước, từ trung tâm, rồi ở dưới, đâu đó nó sạch sẽ. Nên vô vi bây giờ có cách thanh lọc nữa, giúp cho người mau hơn, đạt tới sự thanh nhẹ sẵn có, và thấy sự sai lầm do sự tham dâm ăn uống của chính mình quá độ, gây sự rắc rối trong nội tâm nội tạng. Thích tâm thanh lọc rồi mới thấy là ta tu đây là cái phương pháp thanh lọc, từ trược điển đi tới thanh điển cũng là thanh lọc mới tiến qua nào.
Trong khi thiền định, tại sao con vẫn mở mắt chồng chọc để nhìn đồng hồ?
Cái đó là cái tập quán của con người. Ai cũng tham sống sợ chết, mở mắt. Cho nên vô vi chủ trương là nhắm mắt. Co lưỡi răng gầy răng. Co lưỡi răng gầy răng. Co lưỡi như thế này răng gầy răng. Tinh khí thần trụ. Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Nhắm mắt mà vẫn thấy ánh sáng thật của trời đất.
Xin Đức Thầy cho chúng con được biết thời gian thiền định cần phải bao nhiêu lâu mới có kết quả tốt đẹp?
Do sự cố gắng và nghiệp lực của mọi người, từ nhiều kiếp, mỗi người ở thế gian ai cũng có mang nhiều nghiệp từ nhiều kiếp đến đây, và phải cần tu giải liên tục. Có người mau, có người 6-7 tháng, như tôi hồi đó mới tu, trong 7 tháng là tôi đã thấy nhiều chuyện rồi, đã hiểu nhiều chuyện rồi, tiếp xúc được nhiều chuyện rồi. Mà có nhiều người 6-7 tháng không được, bởi vì họ không có dứt khoát, họ không bị sỉ nhục, họ không bị gia đình hất hủi. Như tôi bị gia đình hất hủi, sỉ nhục, coi tôi không ra gì hết. Nhưng tôi không tủi thân, bị đường đi của tôi, chỉ mến tưởng Đức Thích Ca, và Đức Thích Ca đã buông bỏ tất cả mới khai sáng được đạo màu cho quần sanh. Vậy ta đi theo đường lối của Thích Ca thì phải dứt khoát và phải quý thương những người gia đình, vì yêu thương muốn giúp đỡ mình cho nên họ mới khi dễ, họ kích bác để cho mình bỏ cái pháp. Nhưng mà sự kiên trì mình cứ tu đi cũng trong gốc tình thương mà ra, cho nên cảm ơn hơn là giận người ta. Dù cho nói nặng hay là hiếp đáp, mình cũng nhịn nhục thì mới thăng qua. Khi mà đạt được rồi mới thấy tiên Phật xưa nay đều là nhịn nhục mới thành đạo. Thiếu nhịn nhục không bao giờ thành đạo. Nhịn là phải nhục. Mà tôi có cơ hội nhịn và được nhục nữa, tôi mới tiến qua. Khai tâm mở trí, tôi thấy xung quanh tôi là những người ân nhân đã giúp cho tôi tiến qua rất tốt. Cho nên tôi nói cái câu hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh đã nhiều tiếng tôi được tiến hóa tới ngày hôm nay cũng nhờ hoàn cảnh khắc khe. Tôi vượt khỏi được, tôi mới học được đạo, khai triển nội tâm của chính tôi.
Trong lúc thiền định, nếu có thấy hình ảnh hoặc màu sắc thì có nên theo dõi những hiện tượng đó hay không? Hay phải làm sao? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con.
Chúng ta tu vô hình vô tướng, chỉ lo niệm Phật. Thì hướng về nơi đường đi thanh nhẹ, để nó trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Thì tự nhiên mình sẽ thấy những tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải cần phải tìm cái hình ảnh để làm cái gì. Tự nhiên và hồn nhiên nó đến với mình rõ ràng. Cảnh là mình là cảnh. Thì mình có cơ hội hòa tan với các giới mà tu tiến. Đừng còn ham mê những cảnh đẹp mà chậm trễ phần hồn tiến hóa không được. Chúng ta đi trong một chiếc tàu như thế này, nó 3 giờ lên tàu là 3 giờ lên tàu, mà 3 giờ rưỡi lên tàu là trễ, tàu mới chạy mất, phải ráng chịu. Tu này cũng còn nhanh hơn, trong một giây, một khắc chút xíu trễ là không đi được. Cho nên chúng ta phải thường xuyên hướng thượng, thực hành. Có dịp là cứ đi liền, không sao hết. Nhiều khi chư tương, chư tiên hợp với luồng điển của chính mình, họ cũng tới nhắc. Đi là mình phải đi, không có nên bỏ. Cơ hội ngàn vàng không bỏ được, phải đi mới thấy rõ sự quyền diệu của đấng toàn năng đã và đang làm những gì cho chúng sanh hiện tại. Quý báu vô cùng.
Thưa Thầy, con thường nghe các vị tu cao dạy, khi mê thì Thầy độ, khi ngộ rồi thì mình độ mình. Như vậy, khi thiền định, có nên để băng Thầy giảng gần bên không?
Khi mà nhập định rồi, không cần băng giảng cũng tự đi à. Còn trong lúc ta còn bận rộn, chuyện đời quá nhiều, nghe băng giảng nó đỡ lắm, dễ thiền hơn.
Gần đây, những băng Thầy giảng trước và sau đều có đệm nhạc. Thường chúng con để băng đó để thiền, có một số bạn đạo cảm thấy không thích hợp. Nhất là đang say sưa với điển của Thầy lại bị tiếng nhạc làm hồi lại và mất thăng bằng. Xin Thầy cho đôi lời giảng dạy.
Những cái đó là xác nhận luồng điển chúng ta chưa có mạnh, chưa đủ hòa đồng mới cảm thấy trở ngại. Nếu chúng ta hòa đồng, chúng ta mới hỏi ai đã đóng góp những bản nhạc này. Những người phát tâm để đóng góp và dẫn tiến người đời từ đời qua đạo để có cơ hội tu tiến như chúng ta. Chúng ta không nên mà tôi đi mê rồi bây giờ đánh thức tôi dậy, không có. Bởi vì khi mà tôi sáng suốt rồi, súng có bắn bên tôi cũng không có nghe. Nhập định rồi, chưa nhập định, điển còn yếu, mới lo chuyện bên ngoài. Khi mà chúng ta thiền mà mê nhập định rồi, thì cái gì nó đến thì chúng ta cũng không có động hết á. Vì chính mình tâm chúng ta định. Tâm chưa định thì thấy động. Những cái băng đó nó có những bản nhạc nó cũng hay, để thử coi mình tới đâu. Mình định là mình không có sao hết á. Nó hát là nó đốt pháo, chuyện của nó, tâm mình định mình cứ giải quyết đi tới thôi, không có sao. Thức hòa đồng mở, thì mình cũng cảm ơn những người phục vụ mà thôi.
Sau khi chấm dứt các câu niệm thì thấy điểm rút trên bộ đầu, như vậy có thể qua nhập định liền hay không? Hay là phải làm pháp luân thường chuyển trước khi qua thiền định?
Nhập định liền cũng được. Nhập định liền thì mình đi vô trong chỗ siêu thức, cứ nhập định được, thấy thoải mái, cứ việc làm đi, đi tới để học thêm, bởi vì khía cạnh nào mình cũng phải học và đợi tiến, và hưởng chứ không có thua lỗ đâu. Còn làm pháp luân thường chuyển thì cơ tạng nó cũng được hưởng, lục căn lục trần nó cũng được hưởng, nghiệp nào cũng tốt hết, không có sao đâu.
Sau phần pháp luân thường chuyển thì đến phần định thần. Xin ông cho biết rõ ràng là định là như thế nào, vì có nhiều bạn đạo thì thấy ngồi định, gục đầu hoặc là gập mình xuống. Thưa ông, như vậy có được hay không?
Pháp luân thường chuyển đúng là chỉ có định chứ không có buồn ngủ, không có lôi thôi. Pháp luân thường chuyển là nó đúng là chấn động của khối óc của mình, nó hòa hợp với chấn động quan, vũ trụ quan. Thì nó thanh nhẹ, mà cái thanh nhẹ đó mình cảm thấy sung sướng khi mình nhắm mắt, càng lâu càng sung sướng, mà lâu mình tưởng đâu ngắn lắm, thích ngồi nhiều hơn thay vì vội đứng dậy, là lúc đó là mình được đi lên một lớp nhẹ.
Khi thiền định, trong tư thế thoải mái, sau khi xả thiền vẫn thấy muốn thiền. Nhưng khi thiền không còn định được nữa thì phải làm sao?
Khi nó hồi điển rồi là chỉ phải cho cái xác nghỉ ngơi một chút rồi trở lộn lại thiền nó tốt hơn. Đừng có bắt buộc quá rồi sáng ngủ gà, rồi ngủ gà ngủ gật không có tiến qua nổi đâu. Khi mà chúng ta phải cho cái xác nghỉ rồi trở lại làm việc.
Thế này là khi mà mình là thiền định đó, thì mình tập trung ngay ở trên đỉnh đầu này, hay là cao hơn khoảng một gian, hay là càng cao càng tốt.
Tập trung là luôn luôn khởi đầu ngay trung tâm bộ đầu. Rồi sau này mình những thừa tiếp từ bên trên nó được bên cao thì nhớ theo bên cao. Đó là lực chân tâm. Khi mà nó qua với vũ trụ rồi, không có những tập trung ở đây nữa, lúc nào cũng nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật. Nó còn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nó khó nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ vâng, nhưng mà lúc thiền định đó, thì là đến trình độ nào thì mình như 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 mới tập trung cao hơn được cảm thấy. Mình cảm thấy khả năng mình kiếm đó.
Cũng như giờ đêm nay tôi ngồi tôi thiền, nhưng tôi thấy xuất ra thấy khỏe. Đêm nay chắc tôi đi luôn, cho đó nó nặng. Mình mới thấy khả năng mình nhẹ tới đó, tức là không thể vượt qua khỏi được. Phải ngồi cho nó nặng. Thì thấy không? Thì mình phải cố gắng làm nữa thôi. Chỉ theo cái áo cũng có nhiều món lần lần học hành như vậy. Thì cái áo làm việc tạo cái từ ý thức sai mở. Từ khuyết này đến khuyết nào. Những cái khuyết ở trong này nó mở đều thì cái tàu này nó rồi nó thấy cái tàu không nó thấy đâu. Đúng nha.
Cái này con có thể con tập trung lên cao được. Nhưng mà con khi mà con hỏi chị Vân Thanh đó, thì chị nói là phải tập trung ngay ở trên đỉnh đầu để phá cái đầu mình ra trước. Chị nói như vậy
đó là khỏi gì. Rồi sau này mà rút được lên cao chứ thả lỏng lên cao. Ngay cao thì đó là trên tâm. Ai xử chuyện, ai giận gì thì thả lỏng đi. Rồi chị sẽ trả lời số những câu em mà trong tâm thức của họ. Đó là trên tâm. Trên tâm, thực hiện trên tâm là Phật ở chỗ đó. Cái trên tâm là tòa.
Bạn thiền định thế nào để chuyển biến tinh thần ổn định mọi giới tâm giải chuyển lành các giới từ kẻ chết cũng như sự sống nhiệm vụ thiêng liêng của phần tử tu gì vô gì phải làm điều đó phải thực hiện điều đó nếu các bạn cố gắng 24/24 sau này các bạn sẽ thấy lời nói của tôi là sẽ về với bạn. Lúc đó bạn mới thấy cha cả.
Thưa Thầy, lúc mà vô thiền định, không cần mình đã niệm Phật để dỗ ngủ, nhiều khi khó ngủ là như thế nào thưa Thầy?
Khi mình thiền á, là ngồi lại cho nó ổn định. Khi mình định á, là cái điểm xuất trên tập thiền định kiểm định là quên hết lúc đó nó nhẹ nhàng rồi nó trụ rồi nó nhẹ nhàng định là nó xuất có định mới có xuất thiền mà không định không có xuất nhiều người thiền mà nghĩ chuyện làm ăn nghĩ áp bè nó không bao giờ xuất cái đời chạy bộ ruột mà nó đi lên áp đâu thiền mà định rồi nó mới xuất được mới có ánh sáng. Còn nhiều người thiền không ngủ được cũng do sự ăn uống mà thôi, ăn uống mất trật tự, ngủ không được, mà ăn uống có trật tự khi thiền đứng đắn ngủ đúng giờ đúng giấc, mà thay đổi này. Khi mà mình thấy đêm qua tôi thiền tốt, đêm nay không thiền tốt thì phải chuyển thảo lại, hôm nay tôi ăn cái gì, có đúng không, có mất trật tự không, cái vấn đề ăn quan trọng lắm. Tôi có ăn nhiều hơn hay là tôi tu nhiều hơn thì tốt hơn, mà ăn nhiều hơn thì tự nhiên nó lắng đọng cái tu. Cho nên cái ăn nó hại lắm, nó cũng giúp đỡ được mà nó cũng hại. Nhưng tôi bây giờ thiền khỏe lắm, tôi ăn cái 4 chén cơm được, nó cũng mệt lắm. Ăn vô thì được, nhưng mà đem ra thì khó. Nhiều người lên 2-3 ngày mới đem ra được, thì tự nhiên nó lên men. Nó lên men rồi nó tấn công trong đó, nó mới lập bè lập tảng, vi khuẩn men nó lập bè lập tảng, nó tấn công vi trùng tốt, nó phá hoại cơ tạng sinh bệnh, khi mà chúng ta biết mình là 2/3 cơ thể đã bị nó chiếm, rồi vô đảng ở bên trong nó chiếm 2/3 cơ thể. Cho nên nhiều người ăn cơm nhiều, ăn bánh ăn kẹo nhiều, thì tôi tu và tôi không ăn thịt, tôi ăn cơm ăn bánh ăn kẹo, đó là bị nó thích ngọt lắm, cơm là chất đường, ăn cơm nhiều chừng nào rồi cũng bị vi khuẩn men, nó thích chừng là tấn công người ta mà không hay, miệng chua mồ hôi ra chua mà không biết, tại ăn cơm nhiều nó tạo chất chua trong mình nhiều quá, không được cái gì nhiều là hư. Nên mình tu là trở lại với thật tịnh, ăn uống đứng đắn, làm cho những cái óc nó bình thản, cái điểm nó sẽ dồi dào.
Làm sao mà khi thiền định mình có thể xua đuổi tất cả những cái tư tưởng và giữ tất cả những cái tâm không được?
Muốn xua đuổi tư tưởng thì hỏi tại sao hiện tại tôi có nhiều tư tưởng phát đạt như vậy? Cho nên mình mới thấy rằng cái hiệu lực của cái soi hồn này là xua đuổi những cái tư tưởng hồi trước kia mình đã đem vô ra khỏi lĩnh vực tư tưởng. Cho nên nó chỉ đi ngang qua tư tưởng, rồi một thời gian chúng ta soi hồn không còn suy nghĩ nữa. Cho nên chúng ta đã thu thập nhiều kiếp chứ không phải một kiếp này đâu. Cho nên phải cố gắng và dụng pháp soi hồn, thiền định và để cho nó từ giả trong lãnh vực trong lặng, chỉ lưu lại sự trong lặng và sự ô trực đó phải từ giả ra đi.
Thứ tám, có nói đến dỗ cho ngủ trong lúc thiền, thì mình đang chỉnh cái ngủ đó như thế nào và có khác gì với ngủ thì mệt thì quá buồn ngủ không? Trong ngày vào bao nhiêu, quá mệt mỏi, sinh buồn ngủ, không thể ngồi thiền được, có thể dùng thuốc để tỉnh ngủ mà ngồi thiền được hay không? Tôi có mấy điều thắc mắc nhờ ông Tránh giải hộ. Cái dỗ ngủ đó không phải là người mới tu dỗ ngủ được, nhưng mà những người tu có điểm trên bộ đầu nó chuyển quá nhẹ rồi, trong cái lúc ngồi đó, trong cái mê nó có cái tỉnh. Chúng ta muốn cố gắng ngồi thêm nữa, chúng ta dỗ nó ngồi ngủ, lúc đó nó ngủ được. Còn cái người mới tu mà khi nó dỗ ngủ không được, nó mê mị, nó ngủ. Còn những người mà có cái tánh như mới vô ngồi, nó buồn ngủ, thì chúng ta được phải đợi một giờ kia trước khi đi ngủ, chúng ta không cùng đi. Rồi lần lần sửa cái trực điểm về cái phong thấp của cái cơ thể, nó có thể làm con người mệt mỏi. Thì trước khi đi ngủ, ta không cùng đi. Rồi lần lần nó sẽ tiến tới một giờ kia. Lúc đó nó tỉnh táo tù chứ không có cái thuốc dịu hết thảy. Trước khi đi ngủ không tu là được rồi.
Còn người hỏi là sự khác biệt giữa sự tầm quan trọng giữa niệm Phật và thiền định như thế nào?
Niệm Phật là mình làm cho cái ý mình không có sai lạc. Thiền định là mình nhập thức. Cái thức mình được nhẹ khi mình thiền tỏa sáng ra.
Vậy chúng mình gặp tỉnh.
Vì ánh sáng là tỉnh mà. Mà mình có ánh sáng hòa với ánh sáng là mình kêu gặp tỉnh.
Còn lúc mà mình đi làm về như thầy thường kêu đó là ngồi một góc ngồi niệm Phật không? Nó khác với mình còn thiền 12 giờ trên đó, nó khác thế nào?
Khác hơn xa. 12 giờ, 11, 12 giờ đêm là thiên địa thông thái. Mình hít nguyên khí của trời đó, làm cái cơ tạng mình vào. Của mình được thông khai với luồng điển của vũ trụ vào.
Còn khúc mình về, mình hỏi niệm Phật đó là gì để...
Cái tâm tưởng để điều khiển cái ý không có chạy bậy. Dứt khoát, nhìn trung tim chân mày để sửa cái tâm. Nếu mà con đi làm gì là không có cái chương trình mà để mình niệm và sửa tánh á, thì nó lung lay, chặt qua tivi, chặt nghe telephone, rốt cuộc là cái động rồi, cái ý cái chạy thì qua trở lại nó không có định được. Nhưng cái đó nó ổn định rồi nó mới tiến tới nhập định được.
Kính thưa thầy, tại sao khi con ngồi thiền
đến lúc nhập định mê đi, đầu và lưng bị cong xuống.
Cái đó là cái pháp luân thường chuyển chưa đúng mức. Đúng mức nó không có căng được. Thẳng thắn ngồi thẳng băng như tượng Phật vậy đó. Ngồi thẳng như vậy thì cái điểm rút lên mới đi nhanh được. Còn ngồi mà gục đó là còn mê ngủ. Mà cũng phải kiểm soát khi mà chúng ta ăn nhiều nó ngủ liền. Ăn no là nó buồn ngủ rồi đó. Thì chúng ta thấy cái bộ ruột không có được yên là mấy. Cho nên phải ăn đồ nhẹ cho nó dễ, làm pháp luân thường chuyển cho nhiều, cho nó sa thải dễ dàng. Lúc đó sẽ tỉnh táo lại và ngồi thẳng lên.
Thưa Thầy, thiền gia học đạo tập thiền đến giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ được nhập định. Việc nhập định đó gọi là thanh tịnh địa. Như vậy hành giả có thể bế tức không còn thở vào và tim không còn đập nữa. Như vậy có đúng không? Và pháp môn vô vi của chúng ta nhập định có giống như nói trên không? Nếu không thì có gì khác biệt? Xin Thầy giải minh.
Khi mà chúng ta đã làm pháp luân thường chuyển đều thì tích mở. Thì tích mở thì khi mình vừa nhắm mắt điểm rút bộ đầu hầu như không còn thở nữa. Trong hiệp tích đang thở thì lúc đó chúng ta khi mới kêu bằng nhập định. Hồn phải xuất khỏi thể xác, làm việc của trên.
Kính thưa Thầy, trong Thiên Đường Du Ký, Linh Bảo Thiên Tôn có nói, định nhiều thì ngu. Tại sao định nhiều thì ngu?
Định nhiều thì ngu. Nếu mà chúng ta hàng ngày định thì chúng ta đâu có cơ hội mở để quan thông. Anh nhắm mắt suốt ngày, anh đâu có cơ hội mở quan thông. Định nhiều là ngu, nhưng mà mở tiếng là thông minh. Cho nên nhiều người ở thế gian ngồi thiền định, nhắm mắt cả ngày, nhưng mà họ không phải nhắm mắt, họ đi. Cái đó là ngày nhất. Phải đi học đạo, đạo mới thành. Còn không đi học đạo, không bao giờ thành đạo. Hiểu chưa? Nhiều người ngồi nhắm mắt, nên tôi ngồi cục về đủ rồi. Sau này có gì ông Phật cũng tới không? Đem xe ông xúc tôi về Niết Bàn, người ta tập. Tôi phải đi. Tôi nhắm mắt đời, mở mắt đạo, tôi mới là người tu. Chứ nhắm mắt đời, rồi không mở mắt đạo là người ngu. Cho nên Ngài nhắc nhắm mắt đời phải mở mắt đạo. Hiểu không? Là quân tử.
Cảm ơn Thầy.
Tôi thì tôi không có định được. Tại vì không chịu làm đúng theo lời dẫn. Pháp Luân Thường Chuyển phải làm đúng. Thì cần mở vạn linh đồng thức. Tôi mới tiến. Mình làm muốn đúng chứ là hít cho có rồi nó kẹt, nó hướng về âm, dục tính càng ngày càng gia tăng, giải quyết không được thì trở nên khổ rồi. Ở trong mình tất cả những cái lụa trong đó nó mỏng, cầm những khí để sống. Mình phải từ từ đưa như tình trạng đưa vào trong mọi thức của mình. Mình hướng về sự thanh nhẹ, tình trạng chúng ta hướng về sự tĩnh lặng, sự động loạn tranh chấp ở thế gian. Từ cái dục và cái ác, người tu mà còn dục là ác lắm, phải tránh cái đó, mới tránh được cái tội. Sự nhân tu mà chiếu tu được cái đó, cứ mở cõi âm, mở dục, đừng có đừng xuống đỡ âm hổ cái gì đó, đừng tiêu hao hủy hoại làm cho mình càng ngày càng yếu, mất chết, không đi nổi. Họ không sức được, vì ta đi chuyển. Tuổi càng ngày càng lớn, phải đạt được sự thanh nhẹ. Nhưng cái pháp môn này là quá giải sự trầm trực, tự nhiên nó phải thanh nhẹ. Sự lao của ngoại cảnh, bỏ hết đừng, chúng thấy rõ chúng ta phải ra đi rồi. Hướng về con đường thanh nhẹ, chúng ra đi. Mới là trở về khỏi thanh nhiễm đời đời bất diệt.
Thì mục đích có phải là khi được thiền để nhập định không? Và khi nhập định để làm gì?
Nhập định để hòa đồng với thanh khí điển của bề trên, thanh quan của bề trên, mà tiến hóa trong thanh nhẹ và khỏi lo khỏi sầu nữa.
Thưa thầy, thiền nhập định có khi nào phải hết không?
Cũng có, mệt mà nó phải ngấy. Cái thể xác mệt thì nó ngấy. Ngấy ngon là gì mà nó đi ngon là sao?
Thưa thầy, tại sao thiền định lại để đón trước thanh quan và hòa tan thanh quan hướng thượng, có cơ hội thanh lọc cơ thể, có cơ hội bảo vệ tánh mạng?
Mình ngồi thiền thì luồng điển xuất phát đi lên thay vì kẹt ở bên trong tim gan. Mình thiền cái thở điều hòa tân khí thần phát triển đi lên, trụ quá tốt.
Khi thiền định ngó thẳng tới trước, hà sa bắt đầu tụ lại, điển tự động phát xuất ra trung tâm bộ đầu và hà đầu thành. Thưa thầy, như vậy, ngó thẳng tự nhiên hay phải dồn ý chí và nỗ lực vào trung tâm chân mày?
Ngó thẳng trong tự nhiên nó là đó, không cần phải tác bộ chú ý ngay trung tâm đó là được rồi.
Không có thiền, không có bao giờ định. Định thì tỉnh, tỉnh thì minh. Minh là thức.
Cho nên lúc chúng ta tham thiền nhập định là chuyển dưỡng hào quang tâm thức để tiến hóa. Cho nên các bạn đã làm không nhiều thì ít. Qua lời giảng giải của tôi và sự ảnh hưởng tu hành, coi thân xác này tâm thường, chính tự nó phải thức giác cho nó lăn xả bất cứ ở góc nào, coi nó có bị ô nhiễm không, đúng sự thật không.
Lúc hành thiền ấy, chúng ta nghĩ chứ xuất hồn đảnh lễ Phật, nói một câu thôi rồi ngồi thanh tịnh thì cái sự thanh tịnh nó mới thăng hoa được. Chứ đừng có nhắc mãi, nói một câu thôi xin xuất hồn đảnh lễ Phật rồi ngồi yên đó, giữ cho cái tâm nó càng ngày càng thanh tịnh thì tự nhiên nó hiện rõ ánh sáng ra.
Kính thưa Đức Thầy, có một vị bạn đạo, xin Thầy giảng cho con rõ hơn chữ định như thế nào.
Chữ định là phải quân bình. Tất cả đều quân bình, yên ổn thì nó mới định. Cho nên tại sao trước khi ông Tám vô tu, ông Tám kêu tôi niệm Phật mà tôi niệm nó không ra cái gì hết trọi, niệm không vô. Nhưng mà bây giờ tôi vừa tưởng Nam Mô A Di Đà Phật là nước miếng tôi nó ngọt và cái đầu tôi nó mê. Tâm tôi nó tỉnh. Những tiếng ồn ở xung quanh tôi thấy không có liên can với tôi. Là nhờ nguyên lý quân bình, sự chấn động của Nam Mô A Di Đà Phật nó mới đem cho tôi tới cái định. Cái tâm tôi định thì tôi mới xuất chứ. Tâm tôi động mà hồn tôi làm sao xuất? Tâm định thì hồn xuất. Cái đó là cái luật tự nhiên.